Đây là Sài Gòn được phát thanh trên ban tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ ba, thời tiết có vẻ là vẫn còn khá là ấm, tuy nhiên ngày mai thì bắt đầu lạnh rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, bắt đầu từ tối ngày hôm nay thì bên Dallas đã bắt đầu lạnh rồi. Buổi sáng ngày hôm nay quý vị đi làm nhớ mang theo một cái áo lạnh. Và ngày mai lạnh lắm, ngày mốt cũng vậy, xuống chỉ còn có 34 độ vào buổi tối. Cây cối hoặc là thú vật thì quý vị nhớ là đem vào bên trong, không thôi là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng bởi cái đợt lạnh này. Chúng ta sẽ không có mưa, không có giống như là các nhà dự báo thời tiết nói rằng là sẽ có mưa trước khi trời lạnh đến, nhưng mà nó chỉ có mưa ở phía nam hoặc là phía bắc của thành phố Dallas mà thôi, còn ở bên Dallas thì không có giọt nào hết hoặc là rất là ít. Thưa quý vị, đây là cái mùa lễ. Và chúng ta cũng biết rằng là một số các công ty họ thường tổ chức những cái party dành cho các nhân viên của mình. Nhưng mà bây giờ thì một số các công ty họ cũng đang nghĩ lại là trong những cái dịp lễ mà họ tổ chức cuối năm party nó như thế này, với cái bối cảnh là có nhiều cáo buộc có liên quan đến việc quấy nhiễu tình dục. Và vì vậy mà các cơ sở thương mại cũng như là ngay cả có những cái cuộc vui chơi giải trí thì họ cũng xem xét về cái việc đó. Cái thứ nhất thì công ty bây giờ họ chọn là sẽ vẫn mở party như thường, nhưng mà vào giờ trưa thay vì vào buổi tối của những cái năm trước mà họ thường tổ chức. Và họ cũng giới hạn về cái việc mà phục vụ về rượu bia trong những cái bữa party như thế. Theo một số các nghiên cứu của một số các công ty thì họ thấy là cái dịp Giáng sinh năm nay có thể là trong một cái dịp mà họ thăm dò 150 công ty, thì họ thấy rằng là 11% trong số những cái công ty này nói là họ sẽ không có những cái bữa tiệc cuối năm trong năm nay, sau khi mà họ cũng đã từng tổ chức những cái bữa tiệc như vậy vào những cái năm trước. Đây là cái con số cũng khá cao. Các công ty bây giờ thì họ ít phục vụ những cái bữa tiệc như vậy có rượu bia, và hoặc là có thể sử dụng những cái công ty phục vụ đắt đỏ ở bên ngoài, như là họ cung cấp thức ăn đem vào bận tận những cái văn phòng lớn, hoặc là mở rộng thêm là mời luôn tất cả những cái khách không phải là nhân viên của họ trong năm nay. Thì các cơ sở bây giờ là họ cũng muốn được rằng, muốn bảo đảm được rằng là các nhân công của họ, các những cái người mà làm việc cho họ phải được bảo đảm an toàn cũng như là vui vẻ trong cái dịp mà lễ cuối năm như thế này. Và người ta thấy cái nhu cầu của năm nay thì có vẻ là ít hơn cho những cái bữa tiệc có phục vụ rượu bia. Thay vào đó thì bây giờ nhiều công ty là họ chọn những cái bữa tiệc vào giữa trưa, ban ngày, ban mặt, thì ngay tại cái văn phòng của họ cũng có thể là cái điều rất là tốt, bởi vì nó tránh trong những cái trường hợp có đụng chạm giữa nam và với nữ. Rồi đồng thời đó thì người ta vẫn chưa có biết được rằng, theo những nghiên cứu, là lý do tại sao, cũng có thể là bởi vì hiện nay những cái tin tức có liên quan đến cái vụ mà quấy nhiễu tình dục trong những cái ngành giải trí hoặc là về thông tin, đó là cái điều mà các công ty bây giờ họ rất là quan tâm, và họ không có muốn là trong cái môi trường làm việc của họ có những cái lời cáo buộc như vậy. Và những người đó thường thường thì chúng ta có nghe đến những cái bữa tiệc mà họ tổ chức rất là lớn, chẳng hạn như là đôi khi các nhân viên họ uống rượu, uống bia rồi quậy phá rồi nhảy ngay ở trên bàn, thì cái việc này bây giờ nó không còn xuất hiện nhiều nữa, bởi vì các công ty họ cũng cảnh giác là làm như vậy nếu mà không có những cái sự bà trông coi hoặc là quản lý có thể sẽ rất là nguy hiểm về vấn đề pháp lý hoặc là về vấn đề an toàn cho nhân viên của mình. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái dịp lễ cuối năm thì rất là nhiều các công ty họ tổ chức các cái party cho nhân viên, cả một năm làm việc rất là vất vả, thì cuối năm thì cái khoảng thời gian này là mọi người cùng có những cái party. Tuy nhiên đôi khi vui nhiều quá, uống bia uống rượu vô quá nhiều, không có control được rồi dẫn ra những cái việc rất là đáng tiếc, nào là lái xe say rượu rồi những cái vụ việc mà quấy rối tình dục như vậy nữa, thì chúng ta nhiều khi chỉ một phút nào đó mà vui quá rồi lại gây ra những cái hậu quả cũng rất là đáng tiếc. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì chúng tôi cũng nói một chút về cái cơn bão Harvey. Thì 3 tháng sau khi mà cơn bão này đi qua thì đến thời điểm này thì các giới chức của thành phố Houston và đặc biệt rằng là những cái giới chức về ngành y tế thì đang bắt đầu nhìn thấy những cái khó khăn thật sự sau khi cơn bão này gây ra. Chỉ riêng tại quận hạt Harris và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Texas thì 17%, con số là 17%, những người có nhà cửa bị thiệt hại hoặc là bị mất các cái khoản lợi tức, nói rằng là một người trong gia đình của họ có tình trạng sức khỏe được xem là tồi tệ hơn trước rất là nhiều, tức là ít nhất là một người, và cái con số này có thể là tiếp tục tăng lên nữa đối với những cái gia đình nhiều người. Thì các cái nhà nghiên cứu đã coi như rằng là có một cái cuộc khảo sát hơn 1.600 những gia đình ở 24 quận hạt bị ảnh hưởng để đánh giá cái mức độ phục hồi sau cơn bão của những gia đình này. Và cái bản báo cáo đưa ra vào tuần trước cho thấy rằng là vẫn còn một vài vùng đang phải đối mặt với những cái hiểm họa tiềm ẩn về cái sức khỏe sau khi cơn bão Harvey nó đi qua. Thì chúng ta biết rằng là cơn bão vừa qua đã gây ra cái tình trạng lũ lụt cũng như làm cho hàng trăm ngôi nhà bị hư hại rất là nặng nề, và cuộc sống của người dân tại những nơi này trở nên rất là khó khăn. Rất là nhiều người bị mất công ăn việc làm hoặc là đã bị cắt bớt giảm giờ, và cũng có rất là nhiều gia đình đã bị hư hại nặng nề phải di chuyển đến tạm ở các trường học hoặc là ở những cái khu mới mà không có quen thuộc so với trước đây. Và hiện tại đến cái thời điểm này thì vẫn còn hàng ngàn người dân Houston có những ngôi nhà bị ngập thì vẫn phải đang sống nhờ với bạn bè ở trong khách sạn hoặc là thuê những cái căn apartment ngắn hạn. Bởi vì cái quá trình sửa chữa và xây dựng lại lâu hơn dự trù, khi mà rất là nhiều các công ty construction tiếp tục trễ hẹn và cứ hẹn lần hẹn lượt mà vẫn chưa đến sửa. Và rất là nhiều những cái người chủ nhà thì họ vẫn chưa nhận được cái khoản thanh toán bảo hiểm lũ lụt đến từ các công ty bảo hiểm. Thì các giới chức của thành phố Houston ước tính là có hơn 311.000 căn nhà, kể cả các cái khu apartment đã bị hư hại trong thời gian vừa qua. Khoảng 4 trong số 10 cư dân sống tại thành phố Houston được hỏi thì nói rằng là nhà của họ đã bị thiệt hại do bão, và 3% nói rằng là ngôi nhà của họ đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể nào sửa chữa được nữa, bắt buộc là phải mua một cái ngôi nhà mới, di chuyển tới một cái khu đất mới để mà sống. Thì trong số những người mà có nhà bị hư hỏng thì họ cho biết rằng là gần một nửa là họ có mua bảo hiểm nhà hoặc là bảo hiểm cho những cái nơi thuê mướn. Tuy nhiên, con số mà những người mua bảo hiểm lũ lụt không thì chỉ có 23% mà thôi. Ngoài những cái thiệt hại về vật chất thì cái điều đáng lo ngại nhất hiện giờ đó là về cái sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của người dân sau khi cơn bão đi qua. Bởi vì rất là nhiều người nạn nhân sống tại tiểu bang Texas đã không mua bảo hiểm sức khỏe tại đây, và ngay cả những người mà có mua bảo hiểm thì cũng nói rằng là họ không có được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Đặc biệt rằng là đối với rất là nhiều người thì họ cho biết rằng là những cái người bác sĩ lâu năm của họ cũng đã đi qua những nơi khác bởi vì bị thiệt hại do bão hoặc là điều trị cho các bệnh nhân khác. Thì khoảng 6 trên 10 người nói rằng là họ đã bỏ qua hoặc là họ cũng coi như là làm chậm lại cái việc điều trị, cắt giảm thuốc hoặc là cố gắng tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Tuy nhiên họ cũng cảm thấy rằng là không có gì tốt đẹp và sức khỏe càng ngày càng yếu hơn. Và người ta đưa ra một cái so sánh với lại cái cơn bão Katrina xảy ra ở New Orleans. Thì một năm sau khi cơn bão Katrina xảy ra ở New Orleans, thì các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng là gần một nửa số trẻ em trong một nghiên cứu của khoảng 400 gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina cho thấy các cái dấu hiệu của việc bị stress sau khi cơn bão đi qua, vốn đã để lại rất là nhiều thiệt hại về vật chất cũng như là nhân mạng. Và các cái nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng là một thập niên sau đó thì nhiều người đã từng trải qua cái giờ phút đối mặt với lại cơn bão Katrina thì thường họ có những cái dấu hiệu lo sợ và lo lắng rằng là sẽ có thể gặp lại một lần nữa một cơn bão tương tự. Và những người này thì thường không có đi khám sức khỏe, không có đi điều trị về vấn đề thần kinh mà họ thường kết hợp với việc sử dụng ma túy và chất gây nghiện. Và qua cái sự so sánh trên thì những cái nhà nghiên cứu lo sợ rằng sẽ có thể có một bộ phận người dân của thành phố Houston có thể sẽ giống như là những người dân tại Louisiana khi mà họ còn quá nhiều điều phải lo lắng cho việc phục hồi, không những là về vấn đề nhà cửa mà còn cả là về vấn đề tinh thần sau cái trận siêu bão hồi cuối tháng 8 vừa qua. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, cái trận bão vừa rồi nó quá lớn, nó gây ảnh hưởng một thời gian khá dài nữa thì nó mới có thể trở lại bình thường. À, thưa quý vị, là chúng ta còn nhớ những cái biểu tượng có liên quan đến những người lính hoặc là những cái vị tướng hoặc là những cái anh hùng dưới cái thời nội chiến của Hoa Kỳ, nhất là về quân đội ở phía Nam. Thì cái bức tượng Robert E. Lee mà chúng ta thấy ở khắp nơi mỗi lần như vậy, ở thành phố Dallas nó có một cái bức tượng rất là lớn ở bên Oaklawn. Và khi mà muốn di dời cái bức tượng này đi, bây giờ rất là tốn kém, tốn cả nửa triệu Mỹ Kim để mà có thể di dời cái bức tượng này. Trong khi đó thì người ta vẫn chưa có biết được rằng là sẽ phải xử trí ra sao với lại cái bức tượng của tướng Robert E. Lee ở thành phố Dallas. Khởi đầu thì khi mà có một cái vụ biểu tình ở bên Charlottesville, tiểu bang Virginia, khi mà một số người, những người biểu tình ngay cái biểu tượng của tướng Lee thì đã xảy ra những cái vụ bạo động và đã gây chết người, thì ngay lập tức là một số các thành phố họ đã ra lệnh là phải tháo bỏ những cái bức tượng một cách vội vã đi ngay, bởi vì họ không có muốn là xảy ra những cái vụ bạo động hoặc là giết người, chết người ngay tại cái bức tượng đó. Nhưng mà bên Dallas bây giờ khổ nỗi là khi mà tháo bỏ cái bức tượng như vậy thì cất ở đâu, hoặc là đem đi đâu, hoặc là như thế nào, phải tốn kém rất nhiều. Có người đó thì họ cũng đề nghị là đưa vào trong một cái công viên để mà nó khuất khỏi những cái con mắt mà người ta lái xe bình thường, thì nó cũng sẽ tránh trong cái trường hợp mà nhiều người bực bội, nhưng mà rất là tốn kém, lên tới cả 450 ngàn như vậy, mà không có biết là số tiền này đó thì chắc chắn là lấy từ túi của dân trong cái việc đóng thuế rồi. Mà có nhiều người cho nói rằng là những cái việc này nó làm hầu như là vô bổ và nó bắt buộc phải làm. Thì thành phố Dallas cũng như là một số các thành phố khác tại tiểu bang Texas khó mà tránh trong những cái trường hợp phải chi tiêu thêm cho những cái trường hợp nó không có mang lại lợi lộc gì cả, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, nếu như mà nó không ảnh hưởng tới ai thì tốt nhất cứ để nguyên tại chỗ, không cần phải thay đổi hoặc là di dời, tại vì chắc chắn sẽ là phải tốn một khoản tiền, mà tiền này thì lấy từ thuế của người dân thì chắc chắn sẽ làm cho người dân cũng cảm thấy không có thoải mái, nhất là về cuối năm rất là nhiều khoản phải di về thuế và đóng thuế cho sang năm nữa. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ ba ngày hôm nay. Xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý vị thính giả.